đâu ngày đại chúng để ý đây. Tư tưởng đại thừa và tư tưởng tiểu thừa nó khác nhau ở chỗ này. Thiên nữ lão hoa cúng dường, Bồ Tát thì thản nhiên coi như không có gì, mà chính vì thản nhiên coi như không có gì cho nên là hoa tung lên rồi hoa rớt xuống bình thường coi cũng như không có gì. Ngược lại hoa rớt đến các vị lớn thành văn thì lại dính, là các vị lại dùng hết sức lực mà phủi, càng phủi thì qua lại càng dính mà không rớt. Thì qua lời vấn đáp thiên nữ hỏi vì sao mà ngài phủi, thì ông sao là Pháp nói dựa theo lời Phật giải thôi. Như chúng tôi là những người tu sĩ thì không nên thọ hưởng những cái thứ hoa thơm đẹp đẽ như thế này, thọ hưởng như thế là sai. Chính cái chỗ đó, chính cái ý nghĩ đó là ý nghĩ của tiểu thừa, mà chính cái chỗ đó mà trong kinh nói rằng hoa dính là do cái chỗ đó, do cái sự chấp mắt. Cho nên gọi là tư tưởng tiểu thừa với tư tưởng đại thừa là nó biểu hiện lên những cái điểm này. Ông Thế Lợi Bác nói rằng là vì qua này không có đúc nước với đối với một tư sĩ như chúng tôi, thì mới nói rằng đừng cho rằng qua này không đúc nước. Vì sao? Vì qua không có phân biệt. Tại vì Thế Lợi Bác ngài có cái tổn phân biệt đấy thôi. Đấy, tôi tưởng đại thừa và tiểu thừa là qua cái đối đãi này, cái lý luận này. Sự thật ra là sắc thanh nhân vị xuất pháp, đâu có cái nào là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi cho con người đâu. Cũng như mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là lục căn đó mà. Thì trong kinh Lăng Nghiêm là đại chúng đã học rồi, có những vị là tu hành đạt được chứng đắc nhân thông là do dựa vào cái sự tư duy của sáu căn, của mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà tư duy mà đắc đạo, mà tỏ ngộ chân lý gọi là chứng đắc nhân thông. Có người thì dựa danh sách tầng thanh tầng hơn tầng vị tầng xuất tầng pháp tầng mà tư duy để đạt đạo mà tỏ ngộ chứng đắc nhân thông. Có người dựa trên lục thức. Như thế thì là giống như câu sách nho là đó, tự bất tín nhân, nhân tự tín, mà qua bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu là cái thứ làm sai người, nhưng mà không phải nó sai cho tất cả mọi người được. Ai uống nó vô độ thì nó mới sai chứ. Qua không phải ai cũng mê, người nào mê đam nhiễm nó thì nó mới có công dụng gây ra cái sự xáo trộn, sự tác hại trong tâm hồn, chứ không phải là qua nó có cái công dụng làm hại cho tất cả mọi người. Cho nên là đối với đại thừa, khi mà làm chủ được sáu căn rồi thì sắc thanh nhân vị xuất pháp tất cả bên ngoài đều là như bất động. Đó là cái quan điểm của đại thừa, là cái sự tôi luyện tu tập của người đại thừa là như thế, cho nên họ tự tại. Còn như cái quan niệm tiểu thừa cũng như sự tu tập của tiểu thừa thì chưa tự tại trước sắc thanh nhân vị xuất pháp, cho nên là còn tránh né, còn trốn chạy, còn xua đuổi những cái mà mình chưa có khả năng tự chủ. Cho nên tôi nghĩ nói rằng là tại vì ngài có cái tưởng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật pháp xuất gia mà còn có phân biệt đó là không đúng pháp. Nếu không phân biệt thế mới là đúng pháp. Cái đoạn này đại chúng thấy là cái lối lý luận của đại thừa ghê gớm chưa. Tại ngài có cái tưởng phân biệt mà cho nó đúng pháp, mà chính cái phân biệt đó ngài mới là không đúng pháp đấy. Chứ còn cái quan điểm của đại thừa là người ta nhìn dạng pháp qua thập như thị, như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị tam, như thị bổn mạc của cách. Và pháp nó như vậy là như vậy. Người ta tu luyện tới cái giai đoạn mà gọi là thiết ngưu bất hạ sư tử hống, mà khắp mộc nhân kháng qua biểu, tôi sắc không sợ gì tiếng hét của sư tử, người võ không sợ gì không có ý bắt chim dẻ. Lục Tổ Huệ Năng thì nói là ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, đảng đảng bất kiêm nhân, tịch tịch bất kiêm nhân, đảng đảng tâm vô trước. Kinh Pháp Bảo Đàm có mấy câu ở thời chót đó. Cơ cơ không có ý niệm làm lành nữa mà, bừng bừng mà không có ý niệm làm dữ, lẳng lặng bạc bạc, không có dụng ý thấy và nghe, thân thân tâm không có dính mắt đâu hết. Như thế thì là cần gì phải phủ chứ. Cơ cơ không làm lành, thuần thuần không làm dữ, bằng mặt chẳng thấy nghe, thân thân lòng không trước không bắt, cái gì là phủi gì? Tại vì ngài có phân biệt xấu tốt ngài mới phủi, mà chính cái phân biệt là đã là sai. Ngài chưa nhìn được cái tính như thị khách quan của vạn pháp, cho nên cái chỗ sâu sắc là cái chỗ tôi tưởng đại thừa là nó vậy đó. Cái là bất ngài hãy trên kia các vị đồ tát không dính các không dính các vị Bồ Tát qua không dính các ngài, vì Bồ Tát đã dứt hẳn cái tổn phân biệt. Ví như người hay sợ thì ma quỷ mị nó có cái việc thối phá khủng bố, cái đoàn đệ tử thân văn sợ thân tử cho nên sắc thân nguyên dị xúc, nó trở thành đối tượng nhiễu loạn cõi lòng. Nếu như đã ý sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được. Cho nên là cái này đó, nói tới cái này rồi thì đại chúng để ý mà, cái người mà không sợ ma, cái tâm ý cương trực và căn cường và sống bằng lý trí nhiều, thì cả đời người đó có thể nói là không bao giờ bị ma nhát và thấy ma. Cũng ở trên mảnh đất này thôi mà có thể không bao giờ bị ma nhát và không bao giờ thấy ma. Rồi cũng có người cũng ở trong cái sao như thế này mà nhiều thứ thấy, nhiều thứ mai thấy ma này, mai thấy ma kia, một thấy quỷ nọ, ám ảnh này kia nọ nè. Cái đó là tùy mình đó nha. Nếu mà nói phân tích chi li thì nó đúng là không phải là cái người đó ta muốn, nhưng mà tại vì cái phước nó mỏng, cái chướng nó dày, cho nên không có đủ nghị lực kiên cường. Thành ra trong cái đoạn kinh này mà các tổ ta có, trong khi ta giải thích ta nêu ra một câu chuyện, một con ngựa, một con y lưng mà quá thành con ngựa thiên lý mã, thì người nào mà lỡ mà mua con thiên lý mã nó về cỡ là khi đi tới chỗ vắng là nó ăn thịt, cái chỗ vắng là nó hỏi cái ngựa chạy về ông chủ có rưỡi không. Thế thì là ông chủ bắt đầu run sợ, là nó nhìn lại, nó quay lại là run sợ, rồi là té nhào là nó ăn thịt thôi. Lúc bây giờ có một chàng tăng sĩ tới cái lúc này là làm chủ quân đội đó, cũng cởi đi thiên lý vậy, là đi tới chỗ nó là hẻo lánh hay là âm u ha, thì con ngựa chỗ cái món nghề cũ, hỏi ngựa chạy như vậy ông thấy có hay không, thì cái ông tăng sĩ này rất là can cường và dồn dào nghị lực, không hề sợ sệt, lúc được kiếm là không cần trả lời là hay lâu lâu mà thế mà như thì cái kiếm này có bé không. Rồi là cái con yêu tinh kia coi như không dám trổ cái thủ đoạn nữa mà cam tâm làm con ngựa suốt đời luôn đó. Vậy người nào sợ ma thì ma nó khuấy, người nào không sợ ma thì ma nó sợ lại. Bồ Tát thì là bất động trước sắc thân nhân dị xúc, cho nên là qua tung thì tung mà rời qua rất tự nhiên. Còn thân văn thì sợ trước sắc thân nhân dị xúc, cho nên là qua nó dính. Vậy thì thật khí kiết thử của ngài chưa hết, cho nên là qua nó dính mắt vào. vào thân, khi nào tập khí hết qua sẽ không còn dính mắc nữa,